นะโมอายีดาโ
ตอายีดาโ
ต Ngày hôm qua chúng ta được biết qua Ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra cái mẫu đạo tràng nhỏ ít người từ 5 cho đến 20 người. Cái người trưởng tràng 21 người. Ngài nói là kết tụ bao nhiêu người đó quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi về Tây Phương là cái mẫu đạo tràng lý tưởng nhất trong cái thời mạt pháp này. Và Ngài luôn luôn tán thán và khích lệ đồng tu nên thực hiện như vậy. Và chúng ta ở đây cũng cố gắng nương theo cái lời dạy của Ngài. Và Ngài cũng đã nói rằng là một cái đạo tràng thành tựu là cái nơi mà có người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là một cái nơi để cho hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng vạn người tới luôn. Và Ngài nói rằng là giúp đỡ cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn là gieo duyên cho hàng vạn người tu hành. Ngài đánh giá vãng sanh về Tây Phương rất là cao. Và Ngài nói làm sao làm một đạo tràng cho một người vãng sanh cũng có cái công đức hơn hẳn một cái nơi mà có hàng vạn người tới tu hành. Sở dĩ Ngài nói như vậy là vì một người vãng sanh về Tây Phương là một người thanh thật, còn một vạn người tu hành mà kết quả không được vãng sanh về Tây Phương thì vô lượng kiếp sau chưa chắc gì đã có cái phước mà được thoát vào tam giới. Đời này là cái đời mạt pháp rồi, một đời khó hơn một đời, một thế hệ sẽ khó hơn một thế hệ. Và Phật pháp của chúng ta cứ một đời nó sẽ tệ hơn một đời. Chính vì thế mà Ngài mới nói quyết định tìm mọi cách cứu người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được người nào hay người đó, chứ không thể chờ, không thể đợi, không thể nói rằng là tu đời này rồi đời sau tu kiếp, tu vô lượng kiếp cũng được thành Phật. Không phải như vậy đâu. Đã mạt pháp rồi, đời này đã gặp được Phật pháp, đã biết được câu A Di Đà Phật mà không quyết lòng đi về Tây Phương là đừng bao giờ hẹn tới đời sau, nhất định không còn, chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì không còn có cái cơ hội nào nữa để mà chúng ta gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp, gặp được minh sư để họ nhắc nhở cho ta câu niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà Ngài mới nói rằng chỉ cần 5 người, 10 người, 21 người là đủ cho chúng ta thành tựu. Vì sao như vậy? Ít người thì ít phiền não, ít phiền não, ít ý kiến, một tâm một nguyện đi về Tây Phương, ngày ngày lắng lặng kết hợp với nhau cùng nhau niệm Phật. Ngài nói đây là mẫu đạo tràng thành tựu trong đời mạt pháp này. Khi mà một người nằm xuống, 21 người quyết là hồ niệm. Khi một bạn đồng tu bệnh hoạn, 5 người kia, 10 người kia ở bên nhau, tất cả những người đó đã biết hồ niệm hết trơn, đã biết khai tịnh hết trơn, đã biết dẫn giải hết trơn, và chính những người đó cũng biết được đi về Tây Phương là. Cho nên tất cả những cảm ấy ác nghiệp trong đời không thể nào có thể ngăn cản được ý chí của người niệm Phật đi về Tây Phương. Trong thời gian qua, thực ra thì do ông nghe tới những lời dặn dò này, không biết tại sao con cảm rất là mạnh và âm thầm lặng lẽ quyết định thực hiện theo cái ý của Ngài, thế còn có đúng sao? Xin thưa với chư vị, hôm nay cũng là phàm phu, nhưng mà có thấy các cái điều mà âm thầm lặng lẽ suốt mười mấy năm qua, đi tới từng chỗ để mà tìm cách khuyên pháp người ta kết lại thành nhóm và hộ niệm bản thân. Có những lúc ngồi nối một cái đạo tràng 200 người có, 300 người có, thậm chí nhiều khi nối có một cái đạo tràng 2000 người hơn, đông đen như kiến, quay phim rất là đẹp. Và cũng có lúc ngồi nói chuyện với 5 người, 7 người, nhưng mà một cái kết quả hết sức là lạ lùng. Một cái đạo tràng 2000 người tới nghe vô cùng là trang nghiêm. Một năm sau trở lại, chư vị ơi, trong năm qua có một người nào vãng sanh tại đây không? Không có. Có những nơi mà dòm nói 500-700 người ngồi nghe. 2 năm sau trở lại, quý vị ơi, trong 2 năm qua ở tại đây có được bao nhiêu người vãng sanh? Dạ chưa biết. Không có. Ấy thế mà xin thưa thật, những cái nơi mà chỉ 5 người, 7 người, 10 người, một tuần lễ sau người ta phát hiện có người vãng sanh. Đó là sự thật. Có những cái chỗ mà ban hội niệm nhóm cộng tu 10 mấy 20 người thôi, nhiều lắm 3 tháng sau là người ta báo cáo có người vãng sanh. Lúc đó mình giật mình tỉnh ngộ ra con đường thành đạo. Thực sự Ngài Ấn Quang Đại Sư, thực sự Ngài đã biết trước tình trạng này và Ngài đã long trọng tuyên bố như vậy. Trong đời Ngài có những người tớ quỳ lại Ngài. Ngài muốn đi về niệm Phật bên cạnh mẹ cha mình đi, khuyên mẹ mình niệm Phật đi, khuyên cha mình niệm Phật đi, kết nhóm lại 5 người để mà cứu người mẹ, cứu người cha, cứu người chị. Đây là cái đại hạnh của Bồ Tát, đây là đại hiếu của người con. Tại sao con lo làm chuyện này là đi tìm tôi sẵn dự. Suốt cuộc đời của Ngài luôn luôn khuyên dòng tôi phải kết nhóm lại để mà tôi bằng hình thức rất là nhỏ. Chính vì vậy mà thường thường khi tôi thấy một cái nhóm niệm Phật mà bắt đầu nó đông lên 5-70 người, tôi khuyên hãy nên chia ra đi, cố gắng còn lại cũng 20-30 người thôi. 20-30 người mà thành tâm tu hành nhất định sẽ thành tựu. Mà 50-70 người tu hành nhìn vô thì thấy trang nghiêm lắm, nhưng mà nó xáo trộn không biết bao nhiêu cái phiền não nó nổi lên à vào. Tại sao ta mới chia ra rồi hỗ trợ với nhau, để chỉ 20 người như vậy tới, cơm cũng không còn nấu nhiều, lễ lọc cũng còn nhiều, rồi niệm Phật với nhau cũng khỏi bị lọt trọt, cũng khỏi niệm nhanh niệm chậm nữa. Âm thầm như vậy mà không biết bao nhiêu người bảo sao. Đến bữa nay ở Việt Nam, cái hiện tượng bản sanh nó lên không còn cách nào đếm được nữa. Và những người ban hộ niệm người ta nói thôi bây giờ cũng khỏi còn quay phim nữa đâu, hỏi bao nhiêu người không còn nữa. Mình nghe được cái chuyện này tôi vững cái lòng tin, và nghe cái được chuyện này tự nhiên mình thấy mừng, vô cùng mừng. Là sao? Là tại vì ta cũng có khả năng bản sanh như người ta, và ta xác định rõ được một đời này ta ngồi tại đây niệm Phật, hết đời này ta về với A Di Đà Phật. Nhất đạo Phật chúng ta đã dạy như vậy, ta đi như vậy, không có một cái gì cản trở ta được. Nếu bây giờ ngồi đây mà mình nghĩ chưa chắc gì bản sanh, chưa chắc một vạn kiếp nữa mình sẽ bản sanh, vì niềm tin không đủ, chắc chắn sẽ cản trở con đường mình bản sanh. Nếu bây giờ tu như thế này, mình nghĩ à, tôi như thế này bỏ nhà thì làm sao, bỏ con thì làm sao, hãy quyến luyến đứa con đi, hãy quyến luyến cái nhà đi, một vạn kiếp nữa coi chừng, vì căn nhà gạch đá xi măng cốt sắt này mình không mang theo được, mà nó bắt mình phải chịu đọa lạc hàng vạn kiếp. Cho nên Ngài Tịnh Không là nói một câu rất là thâm thiết. Ngài nói phải tập buông xả từ trong cái tâm này sắp sanh ra. Sự thì ta cũng ăn, ta cũng nuôi dưỡng, ta cũng làm việc như người ta, nhưng mà trong tâm nhất định phải buông, gọi là hòa nhi bất động. Ta hòa với thiên hạ nhưng mà trong tâm ta quyết được một đường đi. Chính vì vậy mà muốn được bản thân, Ngài nói ở với đời, đừng nên so đo nhiều quá, đừng nên suy nghĩ nhiều quá, đừng nên lo lắng nhiều quá. Nếu mà quý vị còn so đo nhiều quá, nó sẽ chướng ngại con đường bản thân của chư vị. Một khi đã chướng ngại rồi, lỡ lạc lại, lột lại trong lục đạo rồi, ba thiên bàn kiếp sau vẫn còn sống lại. Những lời nói của Ngài thường nó thấm. Chính vì vậy mà xin thưa, chúng ta đang ở trong cái ánh hào quang của A-di-đà Phật và đang niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta từng bước đi thẳng về Tây Phương. Nếu mà sở ý chúng ta lạc tâm một cái, lệch ý một cái, lạc qua cái quỹ đạo đó, ba thiên bàn kiếp vô cùng ân hận. Chính vì vậy mà Ngài Ân Quang nói, một người vãng sanh nó có giá trị hơn một vạn người tu hành Phật. Thì cái duyên Phật mà chúng ta gieo cho họ đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục tầm luân trong bể khổ. Người nào sẽ gieo duyên trong đời sau, hàng vạn kiếp sau, người nào sẽ giúp cho họ vượt qua những ách nạn của cái đời ngũ trượt a thế này. Mà trong khi đó, A Di Đà Phật phát một đại thệ 10 niệm tất thanh, tại sao chúng ta cũng căng nước vào đây khuyên lên khuyên xuống, khuyên cho tọng vào trong tâm đen của họ, để mà họ giật mình tỉnh ngộ, niệm một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Vô biên chúng sanh thề nguyện độ, không phải là độ một lần ngàn trăm một triệu người, mà độ từng người ở bên cạnh chúng ta bản sanh về Tây Phương. Cho nên nếu mà chư vị phát cái tâm nguyện rộng lớn muốn cứu độ chúng sanh, hãy cứu từng người đi, gặp người quen chúng ta, chị ơi đời này chi mà khổ quá, hãy cố niệm Phật đi, phương pháp của niệm hay lắm, nói cho họ biết đi. Mình thành tâm mình nói, trước khi mình nói thành tâm đối trước vào Phật, nguyện với Phật trước đi, hôm nay con ra đường cố gieo với cho một người để cho họ biết câu A Di Đà Phật, con sẽ chỉ cho họ hộ niệm. Chư long thiên hộ pháp hộ trì chúng ta, vì khi chúng ta nói một câu người ta nghe. A Di Đà Phật gia trì chúng ta, chúng ta nói một câu người ta nghe, và gia trì cho lời nói chúng ta là Ngài gia trì ngay cho ta luôn, ta là thành giả đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao ta không làm những chuyện đó? Cho nên xin thưa quý sư vị, thầy cố càng ngày càng phát tâm, âm thầm phát tâm, lặng lẽ phát tâm và đi làm đạo, cứu được người nào hay gì đó, chứ không thì xin thưa đừng đợi tới đời sau nữa. Thế giới này càng ngày càng loạn động, thế giới này càng ngày càng động đất bão lụt, coi chừng quá đất này nó mất hồi nào không hay, địa phương này nó chìm dưới lòng biển hồi nào không hay, biển lửa nó tràn ngập hồi nào không hay. Trong biển lửa đó, nếu không biết niệm Phật làm sao mà thoát được cảnh đau khổ. Hiểu được chỗ này, quyết lòng mà niệm Phật, nhất định đi về Tây Phương. Trên đường đi đó, cứu được người nào ráng cứu lên, đừng để họ bị nạn, tội nghiệp vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật.